ấn tượng nhất đối với Khánh chắc là lần Khánh trình diễn áo dài cho chương trình Đêm hội áo dài được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình Kiên Giang, với sự tham gia của các nhà thiết kế tài năng cùng với sự góp mặt của các hoa á hậu, các nam vương, hoa khôi á khôi, các ca sĩ lớn với nhiều người đẹp khác.
Chào mừng các bạn đã đến với số podcast ngày hôm nay, và mình là Trường Phát, người sẽ ngồi đây và mời các bạn tìm hiểu về chủ đề ngày hôm nay của chúng mình nhé. Ngày hôm nay thì Phát rất hân hạnh chào đón quay trở lại với chương trình chúng ta là đương kim hoa khôi Miss UEF 2022. Cảm ơn Ngọc Khánh đã nhận lời mời đến với chương trình ngày hôm nay với chúng ta.
Ngọc Khánh xin được gửi lời chào đến các bạn khán thính giả và xin cảm ơn Trường Phát đã tạo cơ hội để ngày hôm nay Khánh được ngồi ở đây chia sẻ về những kỷ niệm và những dấu ấn trong năm vừa qua.
Cảm ơn Ngọc Khánh đã đến và góp mặt với số podcast ngày hôm nay. Thì năm 2022 vừa qua thì Khánh đã đăng quang ở vị trí cao nhất của cuộc thi Hoa Khôi Miss UEF. Thì sau một năm Khánh đăng quang, vậy thì cuộc sống Khánh có thay đổi gì nhiều không ha?
Chắc chắn là sau một năm đăng quang Hoa Khôi Miss UEF 2022 thì cuộc sống của Khánh đã trở nên ý nghĩa hơn, với nhiều sự thay đổi và những trải nghiệm rất là đáng nhớ. Và Khánh nhận được rất là nhiều sự quan tâm và yêu thương từ gia đình nè, bạn bè nè, cũng như là từ thầy cô. Đó là một nguồn động viên lớn, cũng như là một nguồn động lực giúp cho Khánh không ngừng cố gắng và vươn lên hơn nữa trong tương lai. Ngoài ra thì Khánh cũng may mắn có được cơ hội để thể hiện bản thân và phát triển các kỹ năng của mình. Khánh được tham gia những chương trình nè, talk show nè, thực hiện các số podcast ở trường, như là ngày hôm nay Khánh được ngồi ở đây để chia sẻ cùng với tất cả các bạn. Và đây đều là những cơ hội quý giá giúp cho Khánh có thể học hỏi, trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng, đồng thời cũng giúp Khánh có thêm kinh nghiệm, đặc biệt là trong lĩnh vực quan hệ công chúng truyền thông, hỗ trợ rất là nhiều để Khánh có thể theo đuổi ước mơ của mình là trở thành một MC, một biên tập viên trong tương lai. Bên cạnh đó thì danh hiệu Hoa Khôi Miss UEF cũng mở ra rất là nhiều cánh cửa mới cho Khánh. Khánh đã nhận được nhiều lời mời dẫn chương trình cho các sự kiện bên ngoài, tham gia các sự kiện truyền thông và kể cả là trình diễn thời trang nữa. Điều tuyệt vời nhất đó là Khánh có thể học hỏi, giao lưu và thể hiện khả năng dẫn chương trình của mình. Và cuộc hành trình này đối với Khánh không chỉ là về danh hiệu Hoa Khôi hôm nay, mà còn là sự học hỏi nè, nâng cao tư duy và phát triển bản thân. Khánh rất là tự hào và biết ơn vì có được những trải nghiệm đáng nhớ trong năm vừa qua, và Khánh cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi mà bản thân mình có thể chia sẻ, lan tỏa những giá trị, thông điệp tích cực đến với tất cả mọi người.
Với những sự thay đổi đó thì chắc có lẽ Khánh có nhiều cơ hội để được trải nghiệm ở các sàn diễn hay tham gia sự kiện đa dạng. Thì không biết là Khánh có cơ hội được đứng trên các sàn diễn lớn chưa ta, và ấn tượng nhất với sự kiện nào nè?
Đối với Khánh thì mỗi hành trình tham gia từ trình diễn thời trang, dự các sự kiện, hay là làm người mẫu ảnh, làm đại sứ truyền thông cho các cuộc thi nhan sắc, hay là dẫn chương trình, đều là những trải nghiệm rất là tuyệt vời và là những cơ hội lớn mà Khánh may mắn được thử sức, giúp Khánh học hỏi được rất là nhiều và trưởng thành hơn. Mỗi lần được đặt chân lên sàn diễn hay là trên một thảm đỏ là một kỷ niệm đầy ấn tượng và khó quên đối với Khánh. Và ấn tượng nhất đối với Khánh chắc là đêm trình diễn trong chương trình Đêm hội áo dài được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình Kiên Giang. Đó là một sự kiện quy tụ nhiều gương mặt tài năng, từ các nhà thiết kế này đến các hoa á hậu, nam vương, hoa khôi á khôi, cùng với sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng và nhiều người đẹp khác nữa. Nhớ lại khoảnh khắc đó thì Khánh được khoác lên mình 4 bộ trang phục áo dài từ các nhà thiết kế nổi tiếng, và mỗi bộ đều mang một vẻ đẹp, một màu sắc rất là riêng, rất là độc đáo, làm cho Khánh cảm thấy khi mà mình mặc áo dài lên chỉ có đẹp hơn và duyên dáng hơn thôi. Lúc đó thì Khánh thấy được sự hoành tráng, rực rỡ của lễ hội áo dài mà bản thân mình có cơ hội được trình diễn. Ngoài ra thì Khánh còn tham gia diễn áo dài tại ngày hội giao lưu văn hóa với các nước nói tiếng Tây Ban Nha tại trường UEF, và cảm giác lúc đó rất là xúc động, rất là tự hào vì Khánh có thể mang vẻ đẹp thước tha duyên dáng của áo dài truyền thống Việt Nam, ở giới thiệu nền văn hóa đặc sắc của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
Nghe Khánh kể những cái trải nghiệm đi diễn như vậy thì Phát nghĩ đây là những cái cơ hội rất lớn. Vậy thì với các cơ hội lớn như vậy thì Phát khá là tò mò, không biết là Khánh có những cái kỷ niệm nào đáng nhớ không ta?
À, nói đến chuyến đi Kiên Giang làm như là mình có duyên với Kiên Giang hay sao đó. Lần đầu tiên Khánh đến Kiên Giang trong chương trình thiện nguyện cùng em đến trường do khoa quan hệ công chúng truyền thông UEF tổ chức, và đây cũng là lần thứ hai mình trở lại tham gia diễn lễ hội áo dài ở cũng tại Kiên Giang luôn, và cảm giác rất là quen thuộc cũng như là gần gũi. Khánh được tiếp xúc, học hỏi và luyện tập cùng các Hoa Á Hậu, Nam Vương và các bạn Hoa Á Khôi, các trường đại học, các anh chị người mẫu. Và khi tham gia chương trình, mình mới thấy được sự chuyên nghiệp và tinh thần làm việc cao độ của các anh chị. Lịch trình tuy là rất là sát sao, mình cũng phải tuân thủ và bắt kịp cùng với mọi người khi mà tập luyện và chạy chương trình. Đến khi nào hoàn chỉnh thì mới có thể dừng lại và nghỉ ngơi. Mặc dù là tập luyện đôi khi khá là mệt mỏi, nhưng mà Khánh thấy rất là vui vì mình đã hoàn thành phần trình diễn một cách tự tin. Và Khánh nhận ra rằng mỗi sự lựa chọn đều phải đòi hỏi sự nỗ lực và nghiêm túc, và khi thực hiện với tất cả tâm huyết thì không có gì là không thể cả.
Thì thông qua những sự kiện đó và các kỷ niệm ở sàn diễn thì Phát nghĩ là hẳn là Khánh đã có được những bài học vô cùng đáng nhớ luôn đó. Thì không biết là Khánh có thể chia sẻ những cái bài học đó mà Khánh đã đúc kết được cho mọi người nghe không nè?
Nếu nói về những bài học đúc kết cho bản thân mình thì Khánh nghĩ là những bước đi đầu tiên trong cuộc thi Miss UEF là khoảng thời gian đáng nhớ nhất đối với Khánh. Đó là lúc mà Khánh bắt đầu học hỏi và thay đổi bản thân mình từ một cô sinh viên không biết đi catwalk cho đến một hoa khôi tự tin tỏa sáng trên sân khấu. Và nhờ sự chỉ dẫn của thầy huấn luyện catwalk đã giúp cho Khánh hiểu rõ kỹ thuật từ tư thế nè, dáng đứng đến cách sải từng bước đi, thậm chí là biểu cảm, ánh nhìn khi mà mình trình diễn nữa. Và nhờ sự nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ của thầy thì Khánh đã dần cải thiện khả năng đi catwalk của mình. Và không chỉ vậy thì Khánh còn có cơ hội được tham gia nhiều chương trình lớn hơn, giao lưu học hỏi từ các bạn, từ các anh chị trong show diễn. Và những trải nghiệm này thực sự đã giúp cho Khánh học hỏi thêm được nhiều kỹ năng, nhiều kiến thức, và đồng thời cũng giúp cho Khánh trau dồi thêm bản lĩnh sân khấu của mình. Khánh nghĩ là kỹ thuật catwalk có thể học từ thầy, nhưng mà để diễn tốt trên sàn diễn thì mình còn phải biết nắm bắt cảm xúc nè, hiểu rõ ý nghĩa trang phục nhà thiết kế muốn truyền tải. Khi mà mình cảm thấy tự tin và yêu thích trang phục mình đang mặc thì cảm xúc sẽ được thăng hoa hơn trong từng bước chân mình đi.
Wow, quả nhiên Phát nghĩ là trải nghiệm chính là những bài học đáng giá mà không phải ai cũng có được. Thì Phát thấy là sắp đến Tết 2024 rồi nè, thì chắc là Khánh khá là bận với những lịch trình sắp tới ha. Thì không biết là Khánh đã xác nhận tham gia những dự án nào chưa ta? Có thể bật mí chút xíu cho các bạn nghe podcast được không nhỉ?
Ngày Tết năm 2024 đang đến rất gần, và Khánh thực sự rất là háo hức mong chờ được thực hiện những dự án, những kế hoạch mà mình đề ra sắp tới. Trong đó thì Khánh đã lên kế hoạch tham gia một chuyến đi thiện nguyện hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ngày Tết tại một tỉnh ở miền Tây, và Khánh rất là mong muốn được góp một phần sức lực của mình để mang đến niềm vui và hạnh phúc cho các em nhỏ trong dịp Tết đến xuân về, làm cho ngày Tết trở nên ý nghĩa hơn và hạnh phúc hơn. Ngoài ra thì cũng còn những kế hoạch khác mà Khánh đã tận tâm chuẩn bị, nhưng mà thôi, chắc là mình giữ bí mật một xíu để gây thêm sự tò mò và bất ngờ cho mọi người trước khi công bố chính thức ha.
Wow, năm nay Tết của Khánh sẽ rất là đặc biệt, có nhiều trải nghiệm mới. Nhưng mà như vậy á, thì Khánh đã có cái dự định đi du lịch hay là về quê ăn Tết với gia đình chưa ta?
Tết là ngày đoàn viên sum họp gia đình, và cả nhà Khánh sẽ ăn Tết tại quê nhà là ở tỉnh Đồng Tháp. Và Khánh rất là thích cái cảm giác được quây quần bên gia đình, cùng nhau chuẩn bị mâm cỗ ngày Tết nè, cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét và cùng nhau chúc Tết ông bà cha mẹ. Và năm nào cũng vậy, cho nên là khi mà Tết đến thì Khánh sẽ dành trọn thời gian của mình cho gia đình.
Vậy thì nếu như giả sử thì Khánh có một cái lịch trình vô cùng dày đặc, thì Khánh có cảm thấy mình đang dần bị cuốn vào dòng xoáy công việc và quên đi việc gần gũi với gia đình không? Tại vì với cương vị là một hoa khôi Miss US thì Phát nghĩ là lịch trình thì rất là dày đặc đó. Thì có khi nào mà Khánh cảm thấy như vậy không?
Khánh luôn mong muốn được tham gia nhiều hoạt động, dự án để có cơ hội học hỏi, trải nghiệm và phát triển bản thân mình. Tuy nhiên thì Khánh cũng rất là cân nhắc khi mà lựa chọn các chương trình để tham gia. Trước hết thì Khánh luôn đặt việc học lên hàng đầu. Khánh hiểu là học tập là nền tảng quan trọng để Khánh có thể phát triển hơn trong tương lai, nên là Khánh luôn luôn đảm bảo mọi hoạt động Khánh tham gia sẽ không làm ảnh hưởng quá nhiều đến quá trình học tập của mình. Và bên cạnh đó thì Khánh luôn chọn những chương trình phù hợp với khả năng cũng như là sở thích của mình. Khánh muốn tham gia những chương trình mà Khánh cảm thấy có hứng thú và có thể phát huy được khả năng. Tiếp theo đó là Khánh luôn tôn trọng ý kiến của gia đình. Khánh luôn chia sẻ với gia đình về những chương trình mà Khánh muốn tham gia. Nếu mà được sự đồng thuận của gia đình thì Khánh mới đưa ra quyết định cuối cùng. Và đó, đúc kết lại thì Khánh tin là việc cân nhắc kỹ lưỡng khi lựa chọn các hoạt động sẽ giúp cho Khánh có một nền tảng phát triển một cách bền vững và toàn diện hơn trong tương lai.
Quả thật, Phát cũng nghĩ như Khánh vậy. Một năm chỉ có một mùa Tết thôi, cho nên Phát nghĩ là dù bận mấy mình cũng sẽ phải sắp xếp để mà có thể được ở bên cạnh gia đình mình vào dịp Tết đến. Thì trước khi kết thúc số podcast ngày hôm nay thì Phát cũng như các bạn khán thính giả tò mò không biết là Khánh có những dự định và mong muốn gì cho năm 2024 không ha?
Năm 2024 thì Khánh sẽ tiếp tục phát huy những gì mà mình đã làm được trong năm vừa qua, và đặc biệt là các hoạt động thiện nguyện nè. Khánh mong muốn có thêm nhiều chuyến đi thiện nguyện cùng các bạn sinh viên UEF hơn nữa để có thể tiếp tục mang đến niềm vui và hạnh phúc cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó thì Khánh cũng sẽ tập trung hoàn thành tốt các môn học để tốt nghiệp đúng thời hạn. Và bật mí với Phát và tất cả các bạn là Khánh cũng sẽ có dự định tiếp tục học lên cao học nữa, và Khánh muốn học hỏi thêm nhiều kiến thức và kỹ năng để có thể hoàn thiện bản thân hơn trong tương lai. Khánh cũng mong muốn sẽ có thêm nhiều cơ hội để dẫn chương trình nè, cũng như là tham gia sự kiện trình diễn thời trang để mình được thỏa niềm đam mê, sở thích cũng như là học hỏi được nhiều điều hơn nữa trong tương lai. Và nhìn lại thì mới thấy Khánh đã có một hành trình rất là rực rỡ tại nhà UEF, nên là nghĩ đến việc một ngày sẽ rời xa ngôi nhà này chắc là Khánh sẽ buồn lắm luôn á.
Phát hy vọng năm sau Khánh sẽ thành công, đạt được những cái mong muốn và hoàn thành được những cái dự định sắp tới của mình nha. Năm sau Phát cũng mong mình sẽ khỏe mạnh nè, và hoàn thành được những cái dự định của bản thân đã hoạch định trước trong tương lai. Và chỉ còn vài ngày nữa thôi là đã sang năm mới rồi, thì Ngọc Khánh có lời chúc gì dành cho các bạn khán thính giả của mình không nè?
Năm mới Tết đến, Ngọc Khánh xin chúc mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng, hạnh phúc và thành công.
Wow, xin cảm ơn lời chúc của Khánh nha. Phát cũng xin kính chúc các bạn khán thính giả và cả Ngọc Khánh nữa sẽ được tràn đầy sức khỏe nè, tiền bạc rủng rỉnh và học hành tấn tới nha. Và bây giờ Trường Phát,
Ngọc Khánh
xin chào tạm biệt và hẹn các bạn ở các số tiếp theo.
Yolo Podcast, you only live once.